Các bạn thân mến, Trung thu mới qua chưa lâu và những sắc đỏ vàng rực rỡ của đèn ông sao, vị dẻo thơm ngọt sắc của bánh nướng bén dẻo vẫn còn vương vấn trong tâm trí của tất cả chúng ta. Vì thế, để nói về thơ trong tháng 9 này, không có gì thích hợp hơn vầng trăng. Các bạn hãy cùng Rain và những người thợ chăm chỉ của vườn thơ thưởng thức những thi phẩm nổi tiếng gắn liền với ánh trăng và cùng hồi tưởng về những thi sĩ yêu trăng, tôn thờ trăng, tha thiết với trăng như thể một phần không thể thiếu trong tâm hồn và sáng tác của họ. Làm sao giải thoát được sự cô đơn? Làm sao nói được với nhiều hơn một người? Tôi tự hỏi mình câu hỏi đó khi bắt đầu tuổi 18 trên một mảnh vườn thanh thang vắng rợn bóng người. Những năm sau đó thật là dài, nhưng vô tận, với một đứa trẻ luôn cần sự sôi động. Và tôi viết văn, câu hỏi mà những người thân đặt ra khi nhìn thấy những trang viết đầu tiên của tôi là: tại sao con viết văn? Tôi bảo rằng, tại con buồn. Đó là ngộ nhận đầu tiên của tôi về nghề viết. Tôi tưởng viết là sẽ không cô đơn nữa, nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết. Nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn, không một thần tượng văn chương nào của tôi mà không bị cô đơn dày vò. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp đơn thuần, mặt nhìn mặt, tay nắm tay, việc viết văn đã dẫn tôi đến một sự cô đơn khác. Đó là ở giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình, chờ một bàn tay chạm. Khi người ta bằng mọi cách trốn chạy sự cô đơn, thì tôi và những đồng nghiệp của tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình, cho cái gọi là sáng tạo văn chương. Nguyễn Ngọc Tư. Các bạn biết không, sau một buổi chiều tìm thơ để chuẩn bị cho chương trình về trăng, tôi nhận ra rằng trăng dường như là một phần tất yếu của thi ca. Có tên bất kỳ nhà thơ nào bạn biết vào Google, kèm theo một từ liên quan đến trăng, chắc chắn bạn sẽ tìm được một bài thơ có ánh trăng trong đó. Trăng vốn dĩ từ lâu luôn là nguồn cảm hứng bất tận của thi sĩ. Nhưng điều thứ hai Ray nhận ra là những bài thơ về trăng thường rất buồn. Có lẽ khi thấy trong lòng trống trải, người ta sẽ nhìn lên bóng trăng vầng vạc trên cao để thấy bớt cô đơn. Như cổ nhân Lý Bạch đã viết trong Nguyệt Hạ Độc trước: ta, trăng và bóng là ba người cùng uống rượu. Hoa gian nhất hồ tử, độc trước vô tương thân, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tam nhân. Dịch nghĩa là: uống rượu không bạn hữu, một mình trước muôn hoa, trăng ơi mời trăng uống, thêm bóng nữa là ba. Có rất nhiều điều để viết và luận về trăng, nhưng để chọn lựa một điểm giao thoa rõ ràng nhất giữa những tâm hồn nghệ sĩ và nàng nguyệt, có lẽ không gì khác ngoài sự cô đơn.